trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người.
Kính thưa quý anh quý chị, về Thánh Gioan Thánh Giá thì em chỉ có mấy tư tưởng đại khái khi mà nói đến tên Ngài, đó là trước hết Ngài là bậc thầy của linh đạo Kitô giáo. Thứ hai là Ngài đã cộng tác với vị Thánh Teresa Avila để canh tân dòng Camelo. Và thứ ba đó là Ngài vì cái vấn đề canh tân đó mà bị anh em bạc đãi, hành hạ, nhưng vẫn xin Chúa cho mình chịu đau khổ chứ không muốn thoát được tất cả những cái khốn khó đó. Có vậy thôi, nhưng mà nhân dịp lễ của Ngài vào ngày 14 tháng 12 hàng năm, chúng ta cũng nên đọc lại những tài liệu đặc biệt về Ngài. Phần thứ nhất liên quan đến tài liệu của Wikipedia, nghĩa là bách khoa từ điển, và thứ hai là bài của Đức Thánh Cha Gioan ở biển Đức 16 nói về Ngài. Trước hết là theo bách khoa từ điển thì thời thơ ấu và học vấn, thánh nhân sinh tại Fontiveros, một ngôi làng nhỏ gần Avila, trong một gia đình gốc Do Thái theo đạo Công giáo với lý do tránh né việc bắt bớ. Cha Ngài chết khi Ngài còn trẻ, vì vậy Gioan, hai anh trai cùng người mẹ quá phải vật lộn với cảnh nghèo đói, di chuyển xung quanh và sinh sống tại các làng Castilian khác nhau. Cuối cùng là tại Medina del Campo vào năm 1551. Tại đây, Ngài làm việc tại một bệnh viện và học môn khoa học nhân văn tại một trường thuộc dòng tên từ năm 1559 đến năm 1563. Dòng tên đang là một tổ chức mới ở thời đó, chỉ mới được thành lập một vài năm trước bởi Thánh Ignacio thành Loyola. Ngày 24 tháng 2 năm 1563, Ngài gia nhập dòng Cát Minh, lấy tên là Gioan de Santo Matilla. Matilla. Năm 1564, Thánh nhân khấn dòng sau thời gian tập sự và chuyển tới Salamanca, nơi Ngài học triết học tại Colegio de San Andres. Thời gian tại đây có lẽ đã ảnh hưởng đến tất cả các công trình sau này của Ngài, vì có giáo sư Luis de Leon dạy khoa nghiên cứu thánh kinh, có nghĩa là khoa giải thích kinh thánh bằng tiếng Do Thái, tiếng Aram, tại đại học. Leon là một trong những chuyên gia hàng đầu trong khoa nghiên cứu thánh kinh thời đó, và đã viết một bản dịch sách Diễm Ca bằng tiếng Tây Ban Nha. Thời đó bản dịch này gây nhiều tranh cãi vì việc chuyển dịch kinh thánh sang tiếng địa phương không được cho phép tại Tây Ban Nha, trước linh mục và hợp tác với Thánh Teresa Jesus. Ngài được phong chức linh mục vào năm 1567 và Ngài cho biết ý muốn gia nhập dòng Carthusian khắt khe vì bị lôi cuốn bởi sự khuyến khích về tính chiêm niệm thinh lặng và ẩn kín của dòng. Trước đó, Ngài đã đến Medina del Campo, nơi Ngài gặp gỡ Thánh Teresa. Thánh Teresa lập tức nói với Thánh Gioan về kế hoạch cải cách của mình dành cho dòng Cát Minh và xin Thánh Gioan khoan nhập dòng Carthusian. Năm sau, vào ngày 28 tháng 11, Ngài bắt đầu cuộc cải cách này tại Dulero cùng với linh mục Antonio de Jesus de Heredia, và thị trấn Dulero bé nhỏ và nghèo nàn này trở nên một trung tâm công giáo. Thánh Gioan tiếp tục công việc giúp đỡ Thánh Teresa cho đến năm 1577 để lập nên các tu viện mới xung quanh Tây Ban Nha, năng động giúp đỡ điều hành các tu viện này. Các tu viện cũng như quá trình cải cách này bị nhiều tu sĩ dòng Cát Minh chống đối vì họ nghĩ rằng tu viện mà Thánh Teresa lập nên quá khắt khe. Thậm chí một số nữ tu chống đối này không cho Thánh Teresa vào các tu viện của họ. Những người ủng hộ công việc của Thánh Gioan Thánh Giá và Thánh Teresa lúc này tự phân biệt họ với nhóm chống đối bằng cách gọi mình là các tu sĩ cát minh không mang giày, hoặc là đi chân đất, và những người kia là mang giày. Bắt giam, các bài viết tra tấn, cái chết và công nhận. Vào các đêm mùng 3 và 4 tháng 12 năm 1577, sau khi từ chối chuyển đi chỗ khác theo lệnh của tu sĩ bề trên cát minh, đúng hơn là vì các cố gắng của mình trong việc cải cách đời sống trong dòng cát minh, Thánh Gioan bị bắt theo lệnh bề trên và giam tại Toledo. Tại đây, ngài được đặt dưới một chế độ tàn bạo bao gồm bị đánh bằng roi trước mặt toàn thể tu viện ít nhất hàng tuần và bị biệt giam trong một căn buồng nhỏ xíu ngột ngạt vừa đủ cho thân xác của ngài. Từ điển Bách Khoa viết về ngài: ngài đã xoay sở để tẩu thoát sau 9 tháng. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1578, cũng trong lúc đó, ngài đã sáng tác một phần lớn của bài thơ nổi tiếng nhất của mình, Bản Trường Ca Thiêng Liêng, trong lúc bị bắt giam. Sự đớn đau, nặng nề và sự kiên trì về vấn đề thiêng liêng của ngài đã được thể hiện trong tất cả các bài viết sau này của ngài. Sau khi đã trở lại với cuộc sống bình thường, ngài tiếp tục công việc cải cách và thành lập các tu viện cho dòng cát minh không mang giày mới thành lập mà ngài đã giúp ổn định cùng với người bạn là Thánh Teresa thành Avila, tức là Thánh Teresa Giêsu. Ngài qua đời vào ngày 14 tháng 12 năm 1591. Các tác phẩm của ngài được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1681. Ngài được phong hiển thánh bởi Giáo hoàng Biển Đức 13 vào năm 1726. Và vào năm 1926, ngài được phong tiến sĩ hội thánh bởi Giáo hoàng Pio thứ 11. Giáo hội Anh giáo tưởng nhớ đến ngài với tư cách là thầy dạy đức tin. Sau đây là những gì mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về ngài. Anh chị em thân mến, hai tuần trước tôi đã trình bày về vị đại thần bí gia Tây Ban Nha Teresa of Jesus. Hôm nay tôi muốn nói về một vị thánh quan trọng khác của mảnh đất này, một người bạn thiêng liêng của Thánh Teresa, một cải cách nhân và như Thánh Teresa cũng là phần tử của gia đình dòng cát minh, đó là Thánh Gioan Thánh Giá. Vị thánh được Giáo hoàng Pio thứ 11 vào năm 1926 công bố là một trong những vị tiến sĩ của Hội Thánh và là vị theo truyền thống được nói đến như là vị tiến sĩ thần bí, Doctor Mysticus. Thánh Gioan Thánh Giá được sinh ra vào năm 1542 tại một khu làng nhỏ Fontiveros gần Avila ở Castilla La Vieja. Con của ông bà Gonzalo de Chepes và Catalina Alvarez. Gia đình của ngài rất nghèo vì người cha thuộc dòng quý tộc Toledo bị tẩy chay khỏi gia đình và không cho hưởng gia tài bởi ông đã lập gia đình với Catalina, một thợ dệt tơ thường hè. Cha của Thánh Gioan chết khi ngài còn rất trẻ. Và vào năm lên 9 tuổi, Thánh Gioan đã cùng mẹ và người anh em Francisco của mình đến Medina del Campo, gần Valladolid, một trung tâm thương mại và văn hóa. Ở đây, ngài đã theo học Colegio de los Doctrinos, đồng thời cũng thi hành các việc làm thấp hèn cho các nữ tu thuộc tu viện nhà thờ Madeleine. Về sau, nhờ phẩm chất nhân bản và thành quả học vấn của mình, đầu tiên ngài được nhận làm y tá ở Hospital de Concepcion, rồi ở học viện các cha dòng tên vừa được thiết lập ở Medina del Campo. Thánh Gioan vào năm 18 tuổi và học các khoa về xã hội, hùng biện và các ngôn ngữ cổ điển trong vòng 3 năm. Vào cuối những ngày đào luyện của mình, ngài đã cảm thấy ơn gọi của mình rất rõ ràng. Đó là sống đời tu sĩ. Và trong số nhiều dòng hiện hữu ở Medina bấy giờ, ngài cảm thấy ơn gọi vào dòng Camelo. Vào mùa thu năm 1563, ngài bắt đầu thời gian tập sinh của mình giữa các tu sĩ dòng Camelo của thành phố ấy, với tên tu sĩ là Matthew. Năm sau, ngài được gửi đến Đại học Salamanca danh tiếng, nơi ngài học triết lý và nghệ thuật 3 năm. Vào năm 1567, ngài thụ phong linh mục và trở về Medina del Campo để cử hành thánh lễ mở tay với đầy những thương mến của gia đình ngài. Chính ở nơi đây đã xảy ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thánh Gioan và Teresa of Jesus. Cuộc gặp gỡ này là cuộc gặp gỡ quan trọng cho cả hai vị. Thánh Teresa phác họa dự án của mình để canh tân dòng Camelo cho cả ngành nam lẫn nữ, và đề nghị Thánh Gioan cộng tác thực hiện, cho Thiên Chúa được vinh quang hơn. Vị linh mục trẻ này cảm thấy được thu hút theo các ý nghĩ của Thánh Teresa cho đến độ trở thành một đại trợ tá viên của dự án này. Cả hai đã làm việc với nhau mấy tháng trời, chia sẻ với nhau các tư tưởng và dự thảo để sớm bao nhiêu có thể mở nhà đầu tiên cho các đan sĩ Camelo đi chân không. Việc khai trương này xảy ra vào ngày 28 tháng 12 1568 ở Duruelo, một địa điểm hữu quạnh ở địa hạt Avila. Nhờ Thánh Gioan, cộng đồng nam giới đầu tiên được hình thành với ba đồng bạn khác. Khi tái khấn dòng theo luật Primitive, cả bốn vị đã nhận những tên mới. Thánh Gioan bấy giờ gọi mình là Gioan Thánh Giá, một danh xưng sau này ngài được Hoàn Vũ biết đến. Vào cuối năm 1572, theo yêu cầu của Thánh Teresa, ngài trở thành vị giải tội và đại diện cho đan viện nhập thể ở Avila, là nơi Thánh Teresa là đan viện mẫu. Các vị có những năm tháng hợp tác chặt chẽ và thân hữu thiêng liêng giúp cho nhau trở nên phong phú hơn. Trong giai đoạn này, các tác phẩm quan trọng nhất của Thánh Teresa và những văn bản đầu tiên của Thánh Gioan được viết ra. Việc thiết tha canh tân dòng Camelo không trôi chảy xuôi may dễ dàng, thậm chí nó còn gây đau khổ trầm trọng cho Thánh Gioan nữa. Sự vụ thê thảm nhất đó là việc ngài bị bắt và giam giữ vào năm 1577 ở tu viện của các tu sĩ dòng Camelo giữ luật cũ ở Toledo, gây ra bởi một cáo buộc bất chính. Vị Thánh ở trong tù 6 tháng trời, chịu đựng thiếu thốn và kiềm chế về thể lý cũng như luân lý. Ở đây, ngài đã sáng tác trong số các bài thơ, thi phẩm nổi tiếng, ca khúc linh thiêng, Spiritual Canticle. Sau hết, vào đêm 16, rạng 17 tháng 4 năm 1578, ngài đã có thể thoát thân một cách mạo hiểm liều lĩnh, trú ẩn ở đan viện các đan sĩ Camelo đi chân không của thành phố này. Thánh Teresa và các đồng bạn của Thánh Gioan đã hết sức vui mừng cử hành việc thoát thân này của Thánh Gioan, và sau một thời gian ngắn để lấy lại sức khỏe, Thánh Gioan được sai đến Andalusia, nơi ngài đã sống 10 năm ở mấy tu viện, nhất là ở Granada. Ngài đã càng ngày càng nắm giữ các chức vụ quan trọng trong hội dòng, từ từ trở thành vị đại diện tình dòng và hoàn toàn việc biên soạn các luận đề về đời sống thiêng liêng. Sau đó, ngài trở về quê quán của mình như một phần tử của việc tổng quản trị gia đình tu trì Thánh Teresa, một gia đình bấy giờ đã được toàn quyền tự lập. Ngài đã sống tại đan viện Camelo ở Segovia, thi hành vai trò làm bề trên của cộng đồng này. Vào năm 1591, ngài đã được thôi hết tất cả mọi trách nhiệm để nhắm tới một tỉnh dòng tu trì mới ở Mễ Tây Cơ. Trong khi sửa soạn cho cuộc hành trình dài này với 19 đồng bạn, ngài đã rút về một tu viện quạnh hiu gần Chin, nơi ngài trở bệnh nặng. Ngài đã phải đương đầu những đau khổ khủng khiếp một cách thanh thản và nhẫn nại đầy gương sáng. Ngài đã chết vào đêm 13 rạng 14 tháng 12 năm 1591, trong khi các anh em của ngài đang nguyện kinh ban mai. Ngài đã giã từ họ khi nói: "Hôm nay tôi về trời hát kinh phụng vụ." Di hài của ngài được đưa về Segovia. Ngài được Đức Clemente X phong chân phước vào năm 1675 và được Đức Benedict XIII phong thánh năm 1726. Thánh Gioan được coi như là một trong những thi sĩ quan trọng nhất của văn chương Tây Ban Nha. Những tác phẩm quan trọng nhất của ngài gồm có 4 cuốn sau đây: Lên núi Cát Minh, Đêm tối linh hồn, Ca khúc linh thiêng và Lửa sống yêu thương. Trong cuốn Ca khúc linh thiêng, Thánh Gioan trình bày con đường thanh tẩy của linh hồn, tức là việc gia tăng hoan hỷ chiếm hữu Thiên Chúa cho tới khi linh hồn cảm thấy rằng nó kính mến Thiên Chúa bằng chính tình yêu nó được ngài yêu thương. Cuốn Lửa sống yêu thương tiếp tục chiều hướng này, diễn tả chi tiết hơn cuộc hiệp nhất biến đổi với Thiên Chúa. Thí dụ được Thánh Gioan sử dụng là thí dụ về ngọn lửa. Khi lửa cháy và đốt củi thì nó trở thành ngọn lửa rực sáng thế nào, thì Thánh Linh cũng vậy, đứng trong thời gian đêm tăm tối thanh tẩy và rửa sạch linh hồn, sau đó qua thời gian soi chiếu và sửa ấm linh hồn như một ngọn lửa. Sự sống của linh hồn là việc liên tục cử hành của Thánh Linh. để con người có thể thấy được vinh quang của mỗi hiệp nhất với Thiên Chúa trong cõi vĩnh hằng. Cuốn Lên Núi Cát Minh trình bày cuộc hành trình thiêng liêng theo chiều hướng của một cuộc thanh tẩy, tiến triển của linh hồn, cần thiết để tiến lên đỉnh trọn lành Kitô giáo, được biểu hiệu bằng đỉnh núi Cát Minh. Việc thanh tẩy này được nêu lên như một cuộc hành trình con người trải qua, hợp tác với tác động thần linh trong việc giải thoát linh hồn khỏi tất cả mọi thứ dính bén hay quyến luyến ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa. Cuộc thanh tẩy này, một cuộc thanh tẩy tiến đến chỗ hiệp nhất với Thiên Chúa, cần phải là một cuộc thanh tẩy toàn diện, bắt đầu với đường lối của các giác quan và tiếp tục với cuộc thanh tẩy chiếm được nhờ ba thần đức tin cậy mến. Đó là cuộc thanh tẩy về ý hướng, ký ức và ý muốn. Cuốn Đêm Tối diễn tả khía cạnh thụ động, tức là khía cạnh Thiên Chúa nhúng tay can thiệp vào tiến trình thanh tẩy của linh hồn. Thật vậy, tự mình nỗ lực của loài người không thể nào tận căn gốc xu hướng và thói quen xấu xa. Nó có thể kiềm chế chúng nhưng không thể nào cho chúng hoàn toàn bật gốc. Để làm điều ấy cần đến tác động đặc biệt của Thiên Chúa, tác động thanh tẩy tâm linh một cách toàn diện và sửa soạn nó cho xứng với cuộc hiệp nhất yêu thương của Ngài. Thánh Gioan diễn tả việc thanh tẩy này là thụ động, chính là vì mặc dù được linh hồn chấp nhận, nó được hiện thực bởi tác động mầu nhiệm của Thánh Linh, đấng là ngọn lửa thiêu đốt hết mọi ô nhơ. Trong tình trạng ấy, linh hồn phải trải qua tất cả mọi thử thách, như thể nó ở trong đêm tối vậy. Những nhận định này về các tác phẩm chính của vị thánh giúp chúng ta tiến đến những điểm nổi bật trong giáo huấn về thần bí bao rộng và sâu xa của Ngài. Một giáo huấn có mục tiêu bày tỏ cho thấy con đường vững chắc để đạt tới sự thánh thiện, đến tình trạng trọn lành Thiên Chúa kêu gọi tất cả mọi người chúng ta. Theo Thánh Gioan Thánh Giá, hết mọi sự hiện hữu được Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành. Nhờ các tạo vật, chúng ta có thể khám phá ra đấng đã lưu lại dấu vết của Ngài nơi chúng. Tuy nhiên, đức tin của nguồn duy nhất được ban cho con người để họ nhận biết Thiên Chúa chính xác như Ngài là, như Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi. Tất cả những gì Thiên Chúa muốn truyền đạt cho con người, Ngài đều nói nơi Chúa Giêsu Kitô, lời hóa thành nhục thể của Ngài. Chúa Giêsu Kitô đấng là đường lối duy nhất và tối hậu đến cùng Cha. Bất cứ một sự gì khác được tạo dựng nên chẳng là gì so với Thiên Chúa, và không một sự gì chân thực ngoài Ngài ra. Bởi thế, để có được một tình yêu Thiên Chúa trọn hảo, hết mọi tình yêu khác phải cần đến nên giống như tình yêu thần linh trong Chúa Kitô. Đó là điểm xuất phát ra việc nhấn mạnh của Thánh Gioan Thánh Giá về nhu cầu cần phải được thanh tẩy và trống rỗng nội tâm để được biến đổi trong Thiên Chúa, đấng là cùng đích duy nhất của sự trọn lành. Cuộc thanh tẩy này không phải là ở chỗ chỉ thiếu thốn về thể lý, các sự vật hay việc sử dụng chúng. Trái lại, những gì linh hồn tinh tuyền và tự do làm, đó là loại trừ đi hết mọi sự lệ thuộc lệch lạc vào các sự vật. Hết mọi sự cần phải được đặt trong Thiên Chúa như là tâm điểm và là cùng đích của đời sống. Tiến trình thanh tẩy dài lâu và khó khăn này đòi hỏi sự cố gắng của con người, nhưng vai chính thực sự là Thiên Chúa. Tất cả những gì con người có thể làm đó là phó mình, là cởi mở trước tác động thần linh, là đừng gây trở ngại cho tác động thần linh này. Khi sống các thần đức, con người được thăng hoa và cống hiến giá trị cho nỗ lực của mình. Nhịp điệu gia tăng của đức tin, đức cậy và đức mến là những gì song hành với việc thanh tẩy, cũng như với một hiệp nhất gia tăng với Thiên Chúa, cho tới khi họ được biến đổi trong Ngài. Khi người ta tiến đến đích điểm ấy, thì linh hồn được chìm ngập vào chính sự sống của ba ngôi. Tới độ Thánh Gioan khẳng định rằng, linh hồn có thể yêu mến Thiên Chúa bằng chính tình yêu Thiên Chúa yêu thương linh hồn, vì Ngài yêu thương nó trong Thánh Linh. Đó là lý do tại sao vị tiến sĩ thần bí này chủ trương rằng, không có vấn đề hiệp nhất yêu đương với Thiên Chúa nếu không đạt đến tột đỉnh nơi cuộc hiệp nhất ba ngôi. Ở trong tình trạng cao cả này, linh hồn thánh hảo biết hết mọi sự trong Thiên Chúa và không còn phải qua tạo vật để đến với Ngài nữa. Bấy giờ linh hồn cảm thấy tràn ngập tình yêu thần linh và hoàn toàn hoan lạc trong tình yêu này. Anh chị em thân mến, cuối cùng vấn nạn còn lại là vị thánh giảng dạy về thần bí cao cả này, về đường lối gian khổ để đạt tới đỉnh trọn lành này, phải chăng muốn nói với chúng ta một điều gì đó? nói với thành phần Kitô hữu bình thường sống trong các hoàn cảnh của cuộc đời ngày nay, hay Ngài chỉ là một mẫu gương, một mô phạm cho một ít linh hồn được tuyển chọn, có thể thực sự thực hiện đường lối thanh tẩy này, đường lối tiến lên huyền nhiệm ấy? Để có thể thấy được câu trả lời, trước hết chúng ta cần phải nhớ rằng đời sống của Thánh Gioan Tẩy Giả không phải là một chuyến bay ngang qua các đám mây huyền nhiệm, mà là một cuộc đời rất khó nhọc, rất thực tế và cụ thể. Vừa là một con người cải cách hội dòng đến gặp phải nhiều chống đối, và vừa là bề trên tỉnh dòng, bị giam giữ bởi anh em dòng Ngài, bị những sỉ nhục không thể nào tưởng tượng nổi, cũng như việc đối xử tàn tệ về thể lý. Nó là một cuộc sống khó nhọc. Thế nhưng, chính trong những tháng ngày ở trong tù ngục ấy, Ngài đã viết một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất của mình. Nhờ đó chúng ta mới có thể hiểu được rằng đường lối với Chúa Kitô, bước đi với Chúa Kitô là đường lối, không phải là một đè nén chồng chất lên trên gánh nặng vốn đã đủ, mà là một cái gì hoàn toàn khác hẳn. Nó là một thứ ánh sáng, là một thứ sức mạnh giúp chúng ta có thể mang vác gánh nặng ấy. Nếu một con người có tình yêu cao cả trong Ngài, thì tình yêu này như cống hiến cho họ đôi cánh, và họ chịu đựng những trục trặc trong đời sống một cách dễ dàng hơn, vì họ có trong chính mình một thứ ánh sáng là đức tin, được Thiên Chúa yêu thương, và để mình được yêu thương bởi Thiên Chúa trong Chúa Jesus Kitô. Tác động để mình được yêu thương này là ánh sáng giúp chúng ta mang vác gánh nặng hàng ngày của mình. Thánh thiện không phải là công việc của chúng ta, là công việc khó khăn của chúng ta, mà đúng ra nó là chính sự cởi mở. Ở chỗ mở ra các cánh cửa sổ của linh hồn để ánh sáng của Thiên Chúa có thể lọt vào bên trong. Đừng lãng quên Thiên Chúa, vì chính lúc cởi mở trước ánh sáng của Ngài, linh hồn có được sức mạnh của niềm vui của kẻ được cứu độ. Chúng ta cầu cùng Chúa để Ngài giúp chúng ta tìm thấy sự thánh thiện ấy. Đó là việc hãy để mình được Thiên Chúa yêu thương. Một ơn gọi của tất cả mọi người chúng ta cũng là việc cứu chuộc thực sự vậy. Cảm ơn anh, chị em.
Trái tim lòng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sông chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa, trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban. Dạy dỗ con, biết sông bao thăm tươi tình son. Tìm bước theo đường Chúa yêu, biết dâng trao biết hướng tha nhiều. Cùng Chúa đi, cùng Chúa đi.